là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Miến Điện chấm dứt chế độ kiểm duyệt nhưng vẫn chưa có tự do báo chí.
This is the same to the my wedding deal, something like that. But
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Rangoon, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Kẻ giết người hàng loạt ở Na Uy được tòa xét là không điên.
Các lực lượng Syria tiếp tục tấn công ở Damascus.
Trung Quốc tăng cường an ninh ở Bắc Kinh trước cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo.
Tòa án Nam Triều Tiên cho rằng Apple và Samsung vi phạm bản quyền sáng chế của nhau.
Châu Á cần có hội đồng hòa bình trước những chia rẽ về vấn đề Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hồng Hoa phụ trách.
Một tòa án Na Uy xác thấy kẻ giết người hàng loạt Anders Behring Breivik không điên khi thực hiện vụ tấn công kép hồi tháng 7 giết chết 77 người. Phán quyết loan báo ngày hôm nay có nghĩa là Breivik sẽ ngồi tù 21 năm. Án tù này có thể được triển hạn trong trường hợp giới hữu trách xác thấy đương sự còn nguy hiểm. Trước đây, phe công tố muốn tòa đưa ra phán quyết điên để Breivik có thể được đưa vào một bệnh viện tâm thần. Breivik nhận tội giết người trong vụ đánh bom tòa nhà chính phủ ở Oslo và nổ súng bừa bãi tại một trại hè của thiếu niên ở vùng ngoại ô. Hung thủ này đã trải qua hai cuộc giám định tâm lý. Một cuộc giám định cho rằng y không đủ năng lực tâm thần, trong khi cuộc giám định kia cho rằng y không điên. Luật sư của Breivik thì nói rằng thân chủ của ông sẽ không kháng án. Hôm 22 tháng 7 năm 2011, Breivik đã nổ bom gần một tòa nhà chính phủ ở Oslo, giết chết 8 người. Sau đó, y nổ súng tại một trại hè của thanh thiếu niên trên đảo Utøya, giết chết 69 người, phần lớn là thiếu niên. Breivik nói rằng y làm như vậy để chống lại chủ nghĩa đa văn hóa ở Na Uy và điều mà y xem là Âu Châu bị người Hồi giáo xâm lăng.
Các lực lượng chính phủ Syria tiếp tục những nỗ lực để giành quyền kiểm soát những khu vực trong thủ đô và vùng phụ cận từ tay các chiến binh của phe nổi dậy. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt ở Anh cho biết, hôm thứ Năm, quân đội đã dội bom khu Daraya ở mạn tây thủ đô và khu Muadamiye ở kế bên. Sau đó, các lực lượng Syria thực hiện cuộc lục soát từng nhà một ở Daraya trong lúc giao tranh ác liệt diễn ra ở quận Hajar al-Aswa của Damascus. Tổ chức của phe đối lập Syria cho hay khoảng 100 người thiệt mạng ngày hôm qua trong những vụ bạo động trên khắp nước, trong đó có gần 50 thường dân ở Damascus và khu vực lân cận. Tờ Washington Post tường thuật rằng tầm mức của vụ bạo động hiện giờ ở Damascus đã vượt qua trận chiến đang diễn ra tại Aleppo, thủ đô thương mại của Syria ở miền Bắc. Báo này cho biết hầu hết những người thiệt mạng ở Damascus là thường dân, trong đó có những người bị bắt đi biệt tích và xác họ được tìm thấy với dấu vết bị tra tấn, cổ bị cắt hoặc bị bắn vào đầu. Tại nước Liban ở kế bên, một tay bắn xẻ hôm nay đã giết chết một nhân vật lãnh đạo của người Hồi giáo Sunni trong thành phố Tripoli ở miền Bắc, làm bùng ra những vụ đụng độ mới giữa hai phe thân và chống Assad. Hai phe này đã đạt được một thỏa thuận hưu chiến, nhưng thỏa thuận không ngớt bị vi phạm. Người Hồi giáo Sunni dẫn đầu cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad là người thuộc giáo phái Alawite. Hầu hết những người thuộc giáo phái này ủng hộ ông Assad. Căng thẳng giữa hai phe Sunni và Alawite cũng gia tăng tại một số khu vực ở Liban, như ở Tripoli, nơi mà hai nhóm người này sinh sống trong những khu xóm nằm kề nhau. Anh và Pháp hôm thứ Năm đã gia tăng khả năng can thiệp quân sự ở Syria. Thủ tướng Anh David Cameron đã cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo rằng việc chuyên chở hoặc bố trí vũ khí hóa học của Syria là hoàn toàn không thể chấp nhận và sẽ buộc các cường quốc Tây phương xét lại cách tiếp cận đối với vụ xung đột này. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp hối thúc cộng đồng quốc tế xem xét tới việc ủng hộ kế hoạch thiết lập vùng cấm bay tại một số khu vực ở Syria. Trong khi đó, nước ủng hộ chính của Syria là Nga cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Damascus để bảo đảm là kho vũ khí hóa học của họ nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và Syria đã hứa không sử dụng hoặc di chuyển những vũ khí này.
Các giới chức của Cơ quan Hạt nhân Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay họp tại Vienna với các đại diện của Iran để bàn về việc đến thanh sát một địa điểm hạt nhân mà họ nghi là được dùng cho việc nghiên cứu để phát triển vũ khí hạt nhân. Đôi bên đã họp với nhau trong nhiều tháng nay để bàn về việc đến thanh sát địa điểm hạt nhân Bachin, là một cơ sở quân sự ở đông nam Tehran mà Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế nói rằng có thể là nơi dùng để thử nghiệm đầu đạn hạt nhân. Báo chí cho biết là Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế trong vài ngày qua đã bày tỏ lo ngại là Iran đang tăng tốc về phát triển vũ khí hạt nhân qua việc lắp đặt những máy ly tâm mới tại một địa điểm khác là cơ sở Fort Dow ngầm dưới đất. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình.
Các giới chức an ninh ở Pakistan cho hay một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết ít nhất 16 người trong vùng bộ tộc Tây Bắc gần biên giới Afghanistan. Giới hữu trách nói rằng ba khu nhà bị bắn trúng ở Bắc Waziristan, nơi được cho là cứ địa của các phần tử hiếu chiến có liên hệ với Taliban và Al-Qaeda. Một số người khác bị thương trong vụ này. Đây là vụ không kích thứ 5 kể từ ngày 18 tháng 8 với tổng số 35 người thiệt mạng. Vụ không kích hôm nay diễn ra một ngày sau khi Pakistan triệu một nhà ngoại giao Mỹ đến để phản đối những vụ không kích mà họ cho là bất hợp pháp.
As far as drone attacks are concerned, of course, our position is very clear on that, and we have repeatedly said.
Ông Muazzam Ahmad Khan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, lặp lại lời chỉ trích cho rằng những vụ tấn công bằng máy bay không người lái xâm phạm chủ quyền Pakistan. Các giới chức Mỹ nói rằng những vụ không kích này là một công cụ thiết yếu để đánh bại các phần tử khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Châu Á cần có hội đồng hòa bình trước những chia rẽ về vấn đề Biển Đông. Chia rẽ giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc có thể ngày càng sâu rộng hơn nữa, trừ phi các bên có thể giải quyết tốt hơn những tranh chấp như vấn đề Biển Đông hiện nay. Đó là khuyến cáo của Indonesia, nước đang dồn nỗ lực trong vai trò trung gian điều giải cuộc tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Malaysia. Các chia rẽ bắt nguồn từ việc một số thành viên ASEAN cho rằng Trung Quốc đang tìm cách bành trướng sự ảnh hưởng tại khu vực với các hành động mạnh mẽ giành chủ quyền vùng lãnh hải giàu tài nguyên trên Biển Đông bị tố cáo là xâm phạm chủ quyền đối với Việt Nam và Philippines. Hãng tin Reuters trích phát biểu của Ngoại trưởng Indonesia ngày 23 tháng 8 cho rằng không quốc gia nào cố ý gây phương hại đến các mối quan hệ quốc tế ôn hòa trong khu vực, mà do những sự tính toán sai lầm, sự hiểu lầm dẫn tới các hành động gây phản ứng và hiệu ứng dây chuyền. Là nước mạnh nhất trong khối ASEAN, Indonesia hiện đang nỗ lực thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông buộc các bên phải tự chế trong vấn đề tranh chấp. Các chi tiết của bộ quy tắc này hiện vẫn chưa được phác thảo rõ ràng và Trung Quốc vẫn chưa cam kết về ý tưởng của một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc như thế. Giữa những tranh chấp và chia rẽ tại khu vực về vấn đề Biển Đông, các lãnh đạo châu Á và các nhà lập chính sách quốc tế sẽ nhóm họp vào tháng sau để thảo luận chung quyết kế hoạch thành lập một hội đồng hòa giải và hòa bình châu Á nhằm hỗ trợ các nỗ lực trong khu vực. Tin Asia News Network ngày 24 tháng 8 cho hay, cuộc họp ở Bangkok, Thái Lan sẽ giúp các nước ngăn ngừa những mâu thuẫn trong tương lai và tạo điều kiện cho các tiến trình hòa bình trên khắp khu vực châu Á. Cựu Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Surakiet Sathirathai cho rằng châu Á thiếu một cơ quan hỗ trợ hòa bình và cần có một sự hợp tác chung để hòa nhập các bên hướng tới nền hòa bình chung trong khu vực. Vẫn theo lời ông Surakiet, thì Hội đồng Hòa giải Hòa bình châu Á sẽ giúp giải quyết các mâu thuẫn nội bộ và trong khu vực, chẳng hạn như các cuộc xung đột ở Sri Lanka, ở vùng Aceh của Indonesia, ở mạn Nam Thái Lan, hay tranh chấp khu vực như vấn đề Biển Đông. Theo đề nghị, Hội đồng Hòa giải Hòa bình Châu Á sẽ mang tính độc lập, không thiên vị, tạo điều kiện hỗ trợ cho các cuộc đối thoại hòa bình. Hội đồng cũng sẽ mở rộng cho các thành viên bên ngoài châu Á. Liên quan tới các mâu thuẫn trong khu vực và vấn đề Biển Đông, truyền thông Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh có thể vượt qua tất cả các trở ngại từ bên ngoài. Nhật báo Nhân dân của nhà nước Trung Quốc mới đây nhấn mạnh là Trung Quốc chắc chắn có thể đáp ứng và khắc phục tất cả mọi khó khăn và những sự sách nhiễu từ bên ngoài càng làm tăng cường thêm khả năng của Trung Quốc. Báo này tố cáo rằng tất cả mọi khó khăn Bắc Kinh đang đương đầu là vì sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc làm thay đổi cân bằng quyền lực quốc tế, nhất là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khiến một số nước láng giềng dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ muốn chọc tức và phá hoại sự phát triển của Trung Quốc. Cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc nói Bắc Kinh hoàn toàn không nao núng trước hành động khiêu khích từ bên ngoài và có khả năng đáp ứng trước mọi trở ngại cũng như giải quyết tất cả mọi vấn đề một cách thỏa đáng.
Tổng giám đốc ngân hàng ACB bị bắt. Thêm một quan chức cấp cao điều hành ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB bị bắt để điều tra về những sai phạm kinh tế sau vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, một trong những người sáng lập ngân hàng, gây chao đảo thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Lý Xuân Hải, nguyên tổng giám đốc ngân hàng ACB, bị bắt ngày 24 tháng 8. Cơ quan điều tra Việt Nam cho biết ông Hải sẽ bị tạm giam 4 tháng về tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước khi bị bắt vài giờ, ông Hải loan báo từ chức tổng giám đốc vì lý do cá nhân. Giới phân tích nước ngoài cho rằng vụ bắt giữ hai nhân vật cao cấp của một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam này khiến các nhà đầu tư nước ngoài nghi ngại về các bê bối liên quan đến ACB nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung.
Phát hiện bệnh lạ có các triệu chứng như HIV/AIDS ở người gốc Á. Các nhà nghiên cứu vừa xác định một căn bệnh khiến nhiều người ở châu Á và một số người gốc Á ở Mỹ có các triệu chứng như HIV/AIDS, dù bệnh nhân không bị nhiễm virus HIV. Bệnh lạ này gây tổn thương cho hệ thống miễn dịch của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân không thể chống lại các vi trùng mầm bệnh như người khỏe mạnh. Chưa rõ nguyên nhân gây bệnh, nhưng khác với HIV/AIDS, bệnh này dường như không lây. Bác sĩ Sarah Brown, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, căn bệnh lạ phát triển ở những bệnh nhân ở lứa tuổi trung bình 50 và một số bệnh nhân đã tử vong, trong đó có một vài người gốc Á ở Mỹ. Hầu như tất cả các bệnh nhân mắc bệnh này được xác định tới nay là người gốc châu Á. Các nhà nghiên cứu nói có nhiều trường hợp mắc bệnh này nhưng bị tưởng lầm là bệnh lao phổi tại một số quốc gia.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quay sang Miến Điện, sau nhiều tháng trì hoãn, Bộ Thông tin nước này đã giữ lời hứa bãi bỏ một phần chính sách kiểm duyệt đã áp dụng từ nhiều thập niên qua. Trong khi các phóng viên và chủ biên đang tìm cách thích ứng với giai đoạn chuyển tiếp, nhiều người nói rằng tự do báo chí vẫn chưa đến với Miến Điện. Thông tín viên VOA Daniel Bernstein tiếp xúc với các phóng viên viết bài và các chủ biên tại Rangoon về những thách thức mà họ phải đối mặt trong môi trường truyền thông mới ở Miến Điện. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Trong tuần này, các nhật báo Miến Điện sẽ xuất hiện tại các sạp báo mà không phải qua kiểm duyệt của Bộ Thông tin. Đối với nhân viên cộng tác với tờ Myanmar Times, một tuần báo có trụ sở ở Rangoon, thì đây là cuộc họp đầu tiên của ban biên tập từ khi tin chấm dứt kiểm duyệt được loan báo. Chủ biên So Min bày tỏ nỗi hoan hỉ của ông vì từ nay không còn phải đối phó với những nhà kiểm duyệt và như thế sẽ tiết kiệm thời gian và cải thiện phẩm chất của các bài báo.
This is the same to the my wedding day or something like that.
But niềm vui của tôi có thể so sánh với ngày đám cưới của tôi hay một biến cố tương tự. Nhưng tôi sẽ vui sướng hơn nếu chúng tôi được cấp giấy phép ra báo ngày. Tôi sẽ vui hơn khi không còn phải tuân thủ các quy định về kiểm duyệt mà lại có cơ hội được điều hành một nhật báo.
Những tờ báo do nhà nước quản lý vẫn là những báo duy nhất được phép xuất bản hàng ngày. Nhưng các nhà xuất bản tư hy vọng sẽ được phép ra nhật báo. Một tù nhân chính trị mới được phóng thích và cũng là blogger mang bút hiệu Nay Fonlet nói rằng báo chí trên mạng tại Miến Điện vẫn chưa được bảo vệ. Ông nói các blogger vẫn dễ bị truy tố theo các luật điện tử cấm lưu trữ tài liệu chống chính phủ trong các máy tính.
They will do the online media law later. In the current media law, there is no.
Trong luật báo chí hiện hành không có chỗ đứng cho báo chí trên mạng nên chúng tôi không được an toàn. Các đạo luật điện tử vẫn còn, vì thế chúng tôi không được an toàn dựa trên đạo luật này.
Chủ biên Kyo Min Sui, một nhân vật hay nêu lên những đề tài gây tranh cãi, lo sợ rằng Ủy ban báo chí mới thành lập sẽ không nhất thiết bảo vệ các nhà báo và kiểm duyệt sẽ vẫn tiếp tục dưới hình thức những đe dọa pháp lý.
They changed the system of BSP. So pre-censor to post-censor.
Họ thay đổi hệ thống theo dõi truyền thông kiểm duyệt trước thành hệ thống kiểm duyệt sau. Như vậy chúng tôi phải đệ trình lên sau khi đã phát hành. Như vậy vẫn chưa hẳn là tự do báo chí. Chúng ta không thể nói như thế là tự do báo chí hoàn toàn.
Ông Kyo Min Sui trước đây đã bị chính phủ Miến Điện truy tố vì đã phanh phui một vụ tai tiếng về hối lộ. Mặc dù luật kiểm duyệt đã được nới lỏng, ông vẫn có thể bị khởi tố vì đã tường thuật về các vụ tham nhũng trong chính phủ hay các đề tài nhạy cảm có thể xúi dục bạo động.
Tại Hoa Kỳ, Trung Quốc đã trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng hơn trong cuộc bầu cử Tổng thống, trong bối cảnh cả Tổng thống Barack Obama lẫn đối thủ là ông Mitt Romney đều cam kết sẽ có một lập trường cứng rắn chống lại cường quốc Á Châu đang tăng trưởng nhanh chóng này. Tấn Trương và Châu Uyên trình bày thêm chi tiết bài phân tích của thông tín viên VOA William Gallo.
Vấn đề đã nổi bật hơn vào lúc nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, chật vật phục hồi sau một cuộc suy thoái, trong khi Trung Quốc, cường quốc kinh tế đứng hàng thứ nhì, tiếp tục thực thi những tập tục thương mại mà một số người cho là gây tranh cãi. Ông Romney, ứng viên của đảng Cộng hòa, đã đặc biệt thẳng thừng với lời hứa hẹn sẽ chống lại điều mà ông gọi là những tập tục xấu xa của Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, tài sản trí thức và trị giá chỉ tệ. Ông đã cam kết sẽ chỉ định Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, một nhãn hiệu có thể đưa đến các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Obama, thành viên của đảng Dân Chủ, vốn đã tìm cách thắt chặt quan hệ hơn với Bắc Kinh. Trong những tháng gần đây, đã có một thái độ cứng rắn hơn về vấn đề Trung Quốc. Tuy không gọi nước này là nước thao túng chỉ tệ, ông đã gay gắt chỉ trích các chính sách kinh tế của Trung Quốc và đã lên tiếng chống lại Trung Quốc về một loạt các vụ tranh chấp về thương mại nổi bật.
Một mối quan ngại khác là việc Trung Quốc củng cố quân đội và ngày càng tỏ ra hung hăng trong việc binh vực những tuyên bố về chủ quyền lãnh hải trong những khu vực giàu về năng lượng như vùng Biển Đông. Trước đây trong năm, ông Obama loan báo điều ông gọi là một sự chuyển đổi sách lược hướng về vùng Thái Bình Dương. Nhiều người coi hành động này như một nỗ lực kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, mặc dù các giới chức ở Washington phủ nhận điều đó. Nhưng một cố vấn cấp cao về an ninh quốc gia của ông Romney đã chỉ trích chính sách đó trong một bài báo đăng trên tạp chí đối ngoại. Ông Aaron Friedberg, đồng chủ tịch nhóm công tác châu Á-Thái Bình Dương của ông Romney, nói rằng đường lối của chính quyền Obama thiếu thực chất nghiêm túc và nói rằng Tòa Bạch Ốc nên thú nhận sự kiện rõ ràng là chính sách đó nhắm vào Trung Quốc. Trong khi ông Friedberg thừa nhận rằng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều được hưởng lợi của một mối quan hệ song phương lành mạnh, ông lên án Washington là tham gia vào cuộc đối thoại vui vẻ về ngoại giao, thổi phồng các thành quả của các nỗ lực mà chính quyền đạt được trong việc thúc đẩy quan hệ tốt hơn.
Tuy ông Freiberg không chính thức lên tiếng thay mặt cho ban vận động của ông Romney, các nhận định của ông phù hợp với những nhận định của ông Romney và ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của ông là ông Paul Ryan. Tuần trước, ông Ryan cáo buộc ông Obama là thất bại trong việc thực hiện những lời hứa sẽ cứng rắn với Trung Quốc để ngăn chặn các tập tục thương mại đáng ngờ. Ông Ryan nói, Trung Quốc đã đối xử với ông Obama như một cái thảm chùi chân. Ý nói ông Obama bị lấn lướt. Ông Ryan hứa sẽ trấn áp việc mà ông gọi là lường gạt của Trung Quốc. Tại một chặng dừng trong cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang Florida, ông Romney nhạo báng các kế hoạch của Bắc Kinh gửi một hỏa tiễn không người lái lên mặt trăng và nói rằng Hoa Kỳ đã hạ Trung Quốc để lên nơi này bằng một phi thuyền có người lái cách đây 43 năm rồi.
Bắc Kinh bác bỏ những lời tuyên bố như thế của cả hai ứng cử viên là vô trách nhiệm và có động cơ chính trị, và đã gợi ý rằng những lời lẽ như thế có thể làm tổn hại đến bang giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng các quan sát viên nói rằng việc các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ thách thức đương kim Tổng thống về cách ứng xử với Trung Quốc là chuyện thường lệ. Có điều kém rõ ràng hơn là các ứng cử viên đó sẽ làm thay đổi một trong các quan hệ song phương quan trọng và phức tạp nhất của Hoa Kỳ đến mức nào.
Giới hữu trách Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp an ninh ở Bắc Kinh, trong lúc thành phố này chuẩn bị tổ chức đại hội đảng lần thứ 18 để chọn các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ mới. Truyền thông nhà nước cho biết là có sự gia tăng của hoạt động tuần tiễu của cảnh sát và kiểm tra an ninh trên khắp thành phố. Tân Hoa Xã nói rằng cảnh sát đang thiết lập vòng đai an ninh quanh Bắc Kinh để duy trì ổn định. Viên cảnh sát trưởng của thành phố mới đây cho báo chí biết rằng nhà chức trách sẵn sàng áp dụng những biện pháp mạnh tay để tạo ra một môi trường xã hội ổn định và hài hòa cho cuộc họp quan trọng này. Bắc Kinh chưa tiết lộ ngày khai mạc của đại hội tổ chức 5 năm một lần. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đại hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Tân Hoa Xã thì chỉ cho biết là đại hội sẽ diễn ra trong 6 tháng cuối năm. Tại đại hội này, các nhà lãnh đạo đảng sẽ cho biết là họ chọn ai vào hai cơ quan quyền lực cao nhất là Bộ Chính trị gồm 25 ủy viên và Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 9 ủy viên.
Một nhóm các nhân viên cứu trợ ở Nam Triều Tiên đã tới Bắc Triều Tiên để bàn về việc giúp đỡ các nạn nhân của trận lụt dữ dội mới đây ở miền Bắc. Hôm qua, Bắc Triều Tiên đồng ý gặp gỡ các tổ chức tư nhân này để bàn về việc cứu trợ. Mưa lớn đã gây ra những trận lụt chết người ở Bắc Triều Tiên từ ngày 25 tháng 7. Truyền thông nhà nước cho biết khoảng 170 người thiệt mạng và 400 người còn mất tích. Hơn 200.000 người bị mất nhà cửa trong lúc có 60.000 hectare hoa màu bị nước cuốn trôi. Chính phủ Bắc Triều Tiên bị nhiều người nghi là mang lương thực viện trợ để nuôi binh lính thay vì phân phát cho người nghèo. Chính phủ ở Bình Nhưỡng cũng yêu cầu được trợ giúp nhiên liệu.
Bão Tamplin đã thổi vào miền Nam Đài Loan, gây hư hại cho nhà cửa, làm cây cối ngã đổ và buộc hàng ngàn người phải di tản. Cục Khí tượng Trung ương của Đài Loan cho biết bão Tamplin đã thổi vào huyện Bình Đông sáng sớm hôm nay với sức gió lên đến 155 km/h trước khi thổi ra biển vài giờ sau đó. Hiện chưa có tin về thiệt hại nhân mạng. Hãng thông tấn AP cho biết là hơn 3.000 người ở vùng núi thường sẽ ra đất chùi đã di tản ngày hôm qua. Cách nay 3 năm, một trận bão lớn ở Đài Loan đã cướp đi sinh mạng của 700 người.
Một tòa án ở Nam Triều Tiên cho rằng đại công ty công nghệ Apple của Mỹ và đối thủ là công ty điện tử Samsung của Nam Triều Tiên đều vi phạm bản quyền sáng chế về các thiết bị di động của nhau. Tòa án ở Seoul hôm thứ Sáu ra phán quyết cho rằng công ty Apple đã vi phạm hai sáng chế ở mẫu điện thoại không dây của Samsung, trong khi đó Samsung vi phạm một sáng chế về thiết kế của Apple. Mỗi bên đều gây ra những thiệt hại nhỏ cho đối thủ và tòa án tuyên bố áp dụng một lệnh cấm bán những sản phẩm mà mỗi công ty vi phạm ở Nam Triều Tiên. Đáng chú ý, tòa án nói rằng công ty Samsung, hiện là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, đã không sao chép mẫu thiết kế điện thoại iPhone rất phổ biến của hãng Apple. Vụ kiện này là một phần trong cuộc chiến toàn cầu đáng giá hàng tỷ đô giữa hai công ty công nghệ dẫn đầu thế giới và dọn đường cho phán quyết chính thức sẽ được sớm đưa ra tại một tòa án ở Mỹ. Bồi thẩm đoàn ở California, cách không xa trụ sở của Apple, sẽ quyết định về số tiền có thể lên tới hàng tỷ đô mà bên thuộc kiện phải chi cho vụ tranh chấp này. Hồi đầu tuần này, cả hai bên đã trình bày phần lập luận cuối trước tòa. Cũng giống như vụ kiện ở Nam Triều Tiên, công ty Apple tuyên bố rằng hãng Samsung đã sao chép các mẫu thiết kế iPhone và các thiết bị của máy tính bảng iPad rất được ưa chuộng của họ, và hãng Samsung đã dùng những mẫu thiết kế này để tung ra dòng máy Galaxy của họ. Hãng Apple yêu cầu bồi thường thiệt hại 2,5 tỷ đô vì Samsung đã vi phạm những mẫu sáng chế của Apple. Samsung phản đối điều này và nói họ có bằng chứng chứng minh rằng trước năm 2006, nhiều tháng trước khi hãng Apple lần đầu ra mắt chiếc iPhone đầu tiên là vào đầu năm 2007, Samsung đã bắt đầu phát triển thế hệ kế tiếp của những chiếc smartphones với cấu trúc hình chữ nhật với bốn góc được làm tròn mà cả hai hãng hiện đang sử dụng.
Thủ tướng Hy Lạp ông Antonis Samaras dự kiến sẽ yêu cầu được có thêm thời gian để tiến hành những cải cách chính yếu và cắt giảm chi tiêu để nước ông tiếp tục nằm trong khu vực đồng euro khi ông gặp Thủ tướng Đức bà Angela Merkel hôm thứ Sáu tại Berlin. Ông Samaras nói với tờ báo Bild ở Đức hồi đầu tuần này rằng Hy Lạp sẽ không vay thêm tiền từ các chủ nợ quốc tế. Ông nói Hy Lạp chỉ muốn có thêm chút ít thời gian để cắt giảm chi tiêu và cải cách, và điều đó sẽ giúp khôi phục nền kinh tế và gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble nói với một đài phát thanh ở Đức rằng thêm thời gian đồng nghĩa với việc thêm tiền. Ông Samaras sẽ tiếp tục cuộc vận động ngoại giao khi ông tới Paris vào ngày mai để gặp Tổng thống Pháp François Hollande.
Cơ quan chống doping của Mỹ hồi tối thứ Năm cho biết họ sẽ tước danh hiệu của tay đua xe đạp nổi tiếng Lance Armstrong và cấm tay đua này tham gia các cuộc đua. Loan báo được đưa ra sau khi Armstrong cho biết anh sẽ ngưng chống lại cáo giác doping của cơ quan chống doping sau khi một tòa án liên bang Mỹ bác bỏ đơn kiện của anh chống lại cơ quan này. Armstrong đoạt giải quán quân Tour de France từ năm 1999 đến năm 2005, một thành tích thuộc loại khoảng không tiền khoáng hậu. Tay đua năm nay 40 tuổi này nói rằng tuyệt đối không có bằng chứng thể chất nào để hậu thuẫn cho các cáo giác doping. Anh nói rằng anh đã sẵn sàng để được xét nghiệm vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào. Cơ quan chống doping nhất mực cho rằng Armstrong, người quyết định nghỉ hưu năm ngoái, đã dùng thuốc cấm trong nhiều năm. Armstrong được nhiều người biết hết lòng ngưỡng mộ vì đã vượt qua được bệnh ung thư tinh hoàn và sự hỗ trợ mà quỹ từ thiện của anh dành cho hoạt động nghiên cứu về ung thư.
Theo dự kiến, thì bão nhiệt đới Isaac ngày hôm nay sẽ mang mưa lớn tới Hispaniola, là hòn đảo có hai nước Haiti và Cộng hòa Dominic. Trung tâm bão quốc gia Hoa Kỳ cho biết lượng mưa có thể vượt mức 50 cm, là mức có thể gây ra những trận lũ quét và đất chuồi gây chết người. Trung tâm này nói rằng lệnh cảnh báo bão đang được áp dụng tại Haiti, là nơi đang phải chật vật phục hồi sau trận động đất kinh hoàng năm 2010.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.